Tiên Luyện Chi Lộ, chương 500, nguy cơ của Vũ Vô Cực Thượng, Âm Dương Quyết, góc truyện audio.com. Đối diện với suy đoán của Hoàng Phù Tĩnh, Trương Hằng nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoại hải Tam Tiên Đảo thật ra là nơi sau này Trương Hằng mới muốn tới. Nhưng không phải là bây giờ. Tuy nhiên Hoàng Phù tiểu thư yên tâm, sự truy sát của Tử Hoàng Phù chỉ là cơ hội để cho Trương Mỗ mài dao. Sau khi nói ra câu nói tự nhiên xuất phát từ nội tâm này. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực từng bị phong ấn ký ức, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như thế nào cũng có thể đem hắn trở thành hòn đá lót đường, hòn đá mài đao của mình. Đá mài đao, trên khuôn mặt trầm tĩnh như nước của Hoàng Phù Tĩnh nổi lên vài gợn sóng, trong mắt hiện lên một vẻ quái dị. Nam tử trước mắt rốt cuộc là cuồng vọng, hay là có thực lực vượt ra ngoài suy đoán của mình. Từ lần đầu nhìn thấy Trương Hằng tới nay, Hoàng Phù Tĩnh tự nhận là đã đánh giá quá cao đối phương. Nhưng nàng vẫn hết lần này tới lần khác đánh giá thấp đối phương. Trong toàn bộ Chu Vương triều này, ngoài một số ít thế lực ở Tam Tiên Đảo và Cửu U vực, thì Tử Hoàng Phủ của yêu tộc tuyệt đối là thế lực lớn được công nhận, trừ những đại nhân vật được coi là thần thoại thì không ai dám coi thường. Nhưng lúc này Trương Hằng lại có thể xem sự truy sát của Tử Hoàng Phủ như hòn đá mài dao của mình. Đây là loại dũng khí và khí phách gì? Thử hỏi trong Chu Vương triều bao la bát ngát này có bao nhiêu người có thể nói ra lời nói này? Hoàng Phù Tĩnh không thể tin được dựa vào một đại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, có thể chống lại con quái vật lớn Tử Hoàng Phù. Bất kể là Hoàng Phù Lân hay là Tử Hoàng của Tử Hoàng Phù đều có thực lực vượt xa những tu sĩ cùng cấp. Tu sĩ bình thường ở trong mắt họ hoàn toàn không đáng kể gì, nhiều lắm cùng chỉ mạnh như một con kiến mà thôi. Sau khi nghĩ tới Vũ Vô Cực, trong cảnh giới thần linh nhãn linh tâm thông minh của Trương Hằng dần hiện ra một điểm báo mơ hồ. Không tự chủ được trong lòng Trương Hằng chấn động. Đây không chỉ là năng lực nhìn trước vận mệnh của thần linh nhãn, mà vốn còn là sự ước hẹn trong u minh giữa hắn và Vũ Vô Cực. Có thể nói, trong hai người, nếu có một người gặp biến cố lớn, hoặc không thể hoàn thành ước hẹn thì người kia sẽ có thể cảm nhận được. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho hai người đều có được năng lực nắm giữ được quỹ đạo của thiên địa vận mệnh. Vũ Vô Cực, sắc mặt Trương Hằng trắng bệch, căn cứ vào điểm báo mơ hồ kia, Vũ Vô Cực dường như đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt. Trạng thái này đối với bản thân Vũ Vô Cực mà nói dường như có chút không ổn. Hoàng Phù Tĩnh cũng phát hiện ra sự thất thố của Trương Hằng, nhưng không hỏi nhiều. Trương Mỗ sẽ đợi ở phủ đệ bậc trung mấy ngày, sau khi có được tài liệu nhiều nhất là nửa năm sau. Ta sẽ rời khỏi Lam Tinh Đảo. Đương nhiên, sự giúp đỡ của Lam Tinh Đảo Trương Mỗ sẽ không quên. Sau khi hàn huyền với Hoàng Phù Tĩnh một hai câu, Trương Hằng mới nói, sắc mặt dường như có chút bất thường. Vừa nói xong câu đó, Trương Hằng liền thuấn di, biến mất tại chỗ. Hắn quay trở về phủ để lại Hoàng Phù Tĩnh đang kinh ngạc khó hiểu. Nàng thì thào nói nhỏ, chuyện gì mà có thể khiến cho hắn biến sắc đến như vậy. Sau khi Trương Hằng trở về phủ liền toàn lực vận chuyển thần linh nhãn, nhằm nắm giữ tình hình liên quan tới Vũ Vô Cực. Trong phút chốc, hắn liên tiến vào một ý cảnh kỳ lạ như có. Góc truyện audio.com, thể nắm giữ được không gian và thời gian, thăm dò được vận mệnh. Rất nhanh, hắn đã tìm được cảm giác này, tiếp xúc được với tình hình liên quan tới Vũ Vô Cực. Nhưng đúng lúc này, từ trong U Minh xuất hiện hai khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, ầm một tiếng đem Trương Hằng bắn ngược trở ra. Vù, Trương Hằng bị hao tổn tâm thần, hộc ra một ngụm máu. Nguồn chuyển phun, hai khí tức mạnh mẽ đến cực điểm kia, chỉ một chút thiếu cảnh giác mà đã khiến cho tâm thần của Trương Hằng bị hao tổn không nhỏ. Một khí tức ở trong đó dường như là Vũ Vô Cực. Còn khí tức kia cũng rất cường đại, nhưng lại rất xa lạ, trong lòng Trương Hằng hoảng sợ, mơ hồ hắn đã có được kết luận, Vũ Vô Cực đang chiến đấu với một nhân vật nghịch thiên nào đó. Có thể khẳng định là hai luồng khí tức mà hắn mơ hồ chạm phải là hai khí tức cường đại nhất mà hắn thấy trong đời. Chiến đấu với Vũ Vô Cực khẳng định là một đại nhân vật của thượng giới. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, việc của thượng giới cũng không liên quan tới ta, chỉ là... Đột nhiên Trương Hằng phát hiện ra bản thân đang lo cho tình hình của Vũ Vô Cực. Vô tình, hắn đã không còn coi Vũ Vô Cực là một kẻ địch, thậm chí còn cảm phục trí tuệ và khí khái của đối phương. Ngoài ra còn có một chuyện làm Trương Hằng lo lắng, đó là chính là sự an nguy của Ninh Tuyết Dung. Một khi Vũ Vô Cực xảy ra chuyện thì Ninh Tuyết Dung chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tâm thần bị hao tổn, Trương Hằng đã không còn sức để dùng thần thức đi thảm dò chuyện có liên quan tới Ninh Tuyết Dung. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ. Có thể là ta đã lo lắng quá, thử hỏi trên thế gian này còn ai có thể chiến thắng được một nhân vật như Vũ Vô Cực. 3 ngày trôi qua, Nhan Hồng Ngọc dùng thần thức truyền âm với Trương Hằng, Hoàng Phù Tĩnh cầu kiến, để nàng ta vào, tâm thần của Trương Hằng vẫn chưa hồi phục nhưng vẫn để cho đối phương vào. Trong chốc lát Hoàng Phù Tĩnh đi vào phòng Trương Hằng. Cảm nhận được khí tức ở trên người của Trương Hằng, Hoàng Phù Tĩnh khẽ cau mày. Trương đạo hữu, xem ra tình trạng của ngươi không được tốt lắm. Trương Hằng cười nói, không ngại, chỉ cần một chút thời gian là có thể khôi phục lại như cũ. Vậy thì tốt, đây là tài liệu mà ngươi cần, ta đã bảo bọn chúng mang tới. Hoàng Phù Tĩnh nhẹ nhàng vuốt lên chiếc nhẫn trên tay. Trong căn phòng rộng rãi này lập tức xuất hiện một đống những tài liệu quý hiếm mà Trương Hằng đã yêu cầu. Trương Hằng nhìn những tài liệu này, gật đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn của Hoàng Phù Tĩnh một lát. Đây là chiếc nhẫn không gian mà sư tôn Nghê Thường Tán Tiên tặng cho ta. Khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Hằng, Hoàng Phù Tĩnh cũng không giấu giếm nói. Ồ, Trương Mỗ có một việc rất ngạc nhiên, nếu Hoàng Phù tiểu thư là đệ tử của Nghê Thường Tán Tiên, thì tại sao lại không theo sư tôn tu luyện? Trương Hằng không động thanh sắc vung tay lên, những tài liệu kia đều bị thu vào trong nhẫn không gian. Trong mắt Hoàng Phù Tĩnh hiện lên một vẻ kỳ dị, vừa rồi từ trong chiếc nhẫn không gian, nàng cảm nhận được một khí tức của không gian đạo cụ. Hiển nhiên là Trương Hằng cũng có một chiếc nhẫn không gian hoặc một loại đạo cụ không gian. Sau khi kết luận như vậy xong, Hoàng Phù Tĩnh càng ngày càng tò mò đối với cao thủ sau lưng Trương Hằng. Ở Chu Vương Triều, không gian đạo cụ vẫn là một bảo vật cực kỳ. Góc truyện audio.com, quý hiếm, giá trị ít nhất có thể so với một kiện thông linh pháp bảo trung phàm. Tuy nói như vậy, nhưng không gian đạo cụ so với thông linh pháp bảo trung phẩm còn hiếm hơn rất nhiều. Đại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường đều rất khó có được một chiếc nhẫn không gian, ở Hoàng Phủ Phù chỉ có hai người Hoàng Phủ Lân và Hoàng Phủ Tĩnh là có không gian đạo cụ của riêng mình. Đối mặt với sự tò mò của Trương Hằng, Hoàng Phủ Tĩnh trả lời. Sư tôn Nghê Thường Tán Tiên của ta là nhân vật thần bí nhất trong hải ngoại tam tiên, ở Chu Vương Triều, đôi khi trong mấy vạn năm rất hiếm khi thấy bà hiện thân. Lúc trước khi sư tôn nhận ta làm đồ đệ, chỉ dạy ta có vỏn vẹn nửa tháng, rồi bí mật rời đi. Nói là chờ sau khi ta tiến vào độ kiếp thì bà sẽ hiện thân. Chỉ cần ngươi tu luyện tới độ kiếp kỳ thì bà sẽ hiện thân sao? Trong lòng Trương Hằng lập tức thấy hứng thú. Liếc mắt đánh giá Hoàng Phù Tĩnh một lượt, đối phương hiện giờ đã có tu vi hợp thể đại viên mãn, không chừng khi nàng có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Đến lúc đó mình sẽ có thể có cơ hội nhìn thấy Nghê Thường Tán Tiên thần bí nhất trong hải ngoại tam tiên. Hoàng Phù Tĩnh đương nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Trương Hằng, cười khổ nói. Độ kiếp kỳ khó khăn như thế nào, có thể cả đời này ta cũng không thể đột phá được nút thắt trước mắt. Nên biết rằng, ở tu chân giới Chu Vương Triều, người có thể chân chính tu luyện tới độ kiếp kỳ rất ít. Trong vòng trăm vạn năm cũng khó nhìn thấy được tu sĩ tiến vào độ kiếp kỳ. Ngay cả tiến vào được độ kiếp kỳ thì cũng không vượt qua được thiên kiếp. Muốn từ hợp thể kỳ tiến lên độ kiếp kỳ, thì cần có sự biến đổi về chất của tu vi linh hồn. Điều này còn khó hơn cả lên trời. Toàn bộ Chu Vương Triều tu sĩ hợp thể kỳ rất nhiều. Hợp thể hậu kỳ trở lên cũng có một số người, nhưng người có thể tiến vào cảnh giới độ kiếp kỳ hoặc có được cảnh giới linh hồn độ kiếp kỳ cùng là trong vạn người không có lấy một. Nhưng cao nhân sau lưng Trương đạo hữu, thần thông tất nhiên là không thua gì hải ngoại tam tiên, nếu ngươi có khó khăn gì, thì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Hoàng Phù Tĩnh tập trung nhìn Trương Hằng, đột nhiên nhớ tới nhân vật thần bí mà Âm Dương Tán Tiên đã đề cập tới, Lạc Hà. Thấy Hoàng Phù Tĩnh nói như vậy, Trương Hằng không khỏi cười khổ. Chúng ta là đồng mệnh tương liên, Hoàng Phù Tĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ, lại cười nói. Bọn họ ở chỗ cao hơn chúng ta, ánh mắt cũng sâu xa hơn một chút. Vài sự sắp đặt của họ lúc này, chúng ta có lẽ cũng không hiểu nổi. Nhưng nhất định là có thâm ý, cách Trương.